Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tác giả: Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, 1897-1969. Nhà xuất bản Tôn Giáo. Tiểu sử cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám. Cư sĩ Lê Đình Thám, pháp danh Tâm Minh, tự Châu Hải, chánh quán làng Đông Mỹ, Phú Mỹ, Tổng Phú Khương, Phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Là thứ nam của cụ Đông Cát Điện Đại học sĩ, xung chức binh bộ thượng thư Lê Đỉnh, triều Tự Đức. Và cụ kế thất Phan Thị Hiệu, sanh năm 1897, Đinh Dậu, tại Quảng Nam. Lúc nhỏ theo nho học, thụ huấn trực tiếp với cụ thượng thân sinh ở nhà, cùng với bà huynh là Đông Dương y sĩ Lê Đình Dương. Tuy tuổi còn non, song cả hai đều thông đạt kinh sách, văn bài thi phú đều làm được. Nhất là đạo hữu có biệt tài ứng đối nhanh, nổi tiếng thần đồng và là một danh kỳ hữu hạng tại quê nhà. Lớn lên theo tân học, thông minh xuất chúng, được thầy yêu bạn mến, luôn luôn dẫn đầu lớp và chiếm đoạt khôi thủ trong tất cả các kỳ thi từ cấp tiểu học đến đại học. Đạo hữu tốt nghiệp thủ khoa Đông Dương y sĩ khóa năm 1916 tại trường Cao đẳng Y khoa Đông Dương Hà Nội và Y khoa bác sĩ ngạch Pháp Quốc khóa năm 1930 tại Y khoa Đại học Đường Hà Nội. Ra trường nhằm lúc phong trào Du Duy Tân khởi nghĩa thất bại, bà huynh là Đông Dương y sĩ Lê Đình Dương bị bắt đày lên bang Mê Thuộc. Đạo hữu bị nhà cầm quyền thực dân Pháp tình nghi theo dõi, nên trong suốt thời gian phục vụ tại các bệnh viện Bình Thuận, Sông Cầu, Quy Nhơn, Tuy Hòa 1916-1923, ngoài công tác chuyên môn, đạo hữu chỉ lo học hỏi và nghiên cứu thêm về nho, y, lý, số. Năm 1926, phụ trách y sĩ điều trị tại Bệnh viện Hội An, trong một dịp viếng chùa Tam Thai, Ngũ Hành Sơn, được đọc bài kệ sau đây ghi trên vách chùa mà đạo hữu chú ý đến Phật giáo. Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai. Tiếp đó, được tin nhà cách mạng Phan Châu Trinh từ trần tại Sài Gòn, đạo hữu cùng một số thân hào nhân sĩ và công chức trí thức Quảng Nam tổ chức lễ truy điệu trọng thể và cùng thọ tang cụ Phan. Một tháng sau, đạo hữu được khẩn lệnh đổi đi Hà Tĩnh. Năm 1928, được thuyên chuyển về Huế làm y sĩ trưởng tại Viện Bào chế và Di trùng học Pasteur, cộng tác với bác sĩ Norme, giám đốc y tế Trung phần, phát minh ra serum Norme được y giới Pháp Việt đương thời rất trọng vọng. Cũng năm ấy, đạo hữu lên chùa Trúc Lâm thỉnh giáo Hòa thượng Giác Tiên về thâm nghĩa bài kệ chùa Tam Thai, rồi phát tâm cùng thượng tọa Thích Mật Khế nghiên cứu giáo lý, học hỏi kinh điển, tụng kinh niệm Phật và phát nguyện trường trai, làm lễ quy y, thọ ưu bà tác giới, có pháp danh Tâm Minh từ đó. Năm 1929 đến năm 1932, sau 2 năm liền thọ giáo với Hòa thượng Phước Huệ là Hòa thượng chùa Thập Tháp Bình Định, đồng thời chịu ảnh hưởng cuộc trùng hưng Phật giáo Trung Hoa của Ngài Thái Hư Pháp Sư qua sách báo Hải Triều Âm, đạo hữu dâng lời chư Đại Lão Hòa Thượng Phước Huệ, Giác Tiên, Giác Nhiên, Tịnh Hạnh, Tịnh Khiết, đứng ra triệu tập 18 vị đồng lữ, thảo điều lệ xin thành lập Hội An Nam Phật Học, đặt trụ sở đầu tiên tại chùa Trúc Lâm, do đạo hữu làm hội trưởng. Dưới sự chứng minh sáng lập của quý vị Hòa Thượng nói trên, và đạo hữu bắt đầu thuyết pháp tại chùa Từ Quang, giảng giải kinh luận tại Tư Thất cho một số tín hữu nhiệt tâm cầu đạo. Quý Hòa Thượng Giải Ngạn, Sư Bà Diệu Không, Thượng Tọa Minh Châu lúc chưa xuất gia đều được nối tiếp đào tạo trong những khóa giảng này. Năm 1933, phụ trách y sĩ giám đốc Bệnh viện Bài Lao Huế, đạo hữu là một danh y uy tín nhất tại Đế Đô. Về Phật sự, đạo hữu khởi công trùng tu tổ đình Từ Đàm làm trụ sở trung ương của hội. cử hành đại lễ Phật đản mùng 8 tháng 4 âm lịch đầu tiên vô cùng trọng thể tại chùa Diệu Đế, gây ảnh hưởng lớn lao trong mọi giới. Chủ trương xuất bản Nguyệt Sang Viên Âm, cơ quan ngôn luận và truyền bá giáo lý của hội, do đạo hữu làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Thiết lập cơ sở đào tạo tăng tài cấp trung tiểu học tại chùa Bảo Quốc do Hòa thượng Thích Trí Độ làm đốc giáo. Quý Hòa thượng Thiện Hòa, Thiện Hoa, Thượng tọa Thiện Siêu, Trí Quang, Thiện Minh, Trí Tịnh, Nhật Liên đều xuất thân tại trường này. Cấp đại học tại chùa Tây Thiên do chính đạo hữu phụ trách giảng diễn về luận học và triết lý Đông Tây. Quý Hòa thượng Đôn Hậu, Trí Thủ, Mật Hiển, Mật Nguyện, Mật Thể đều xuất thân tại trường này. Xúc tiến thành lập các tỉnh hội, chi hội, khuôn hội khắp nơi tại Trung Phần. Mở đầu là tỉnh hội Thừa Thiên, Đà Nẵng, Quảng Nam. Năm 1934, tuy việc chuyên môn, việc hội, việc báo chí, việc Phật học viện rất bề bộn, nhưng đạo hữu không lúc nào sao lãng sự học, sự tu, và sở trường của đạo hữu là giảng diễn Phật Pháp. Chính nhờ lối giải thích trình bày Phật Pháp một cách sáng sủa, hợp cơ mà đạo hữu đã áp dụng. Một số đông đồng học, cựu học cũng như tân học, bình dân cũng như trí thức đã hiểu đạo Phật rất mau chóng và đứng đắn. Đạo hữu thật xứng đáng là một vị Pháp sư cư sĩ, vừa tông thông, vừa thuyết thông, khéo đưa Phật Pháp ra giữa ánh sáng, như đưa viên ngọc quý ra khỏi những thế lực vô minh dùi lấp. Mùa đông năm 1934, Hòa thượng Giác Tiên Viên Tịch ý thức được trách nhiệm hoằng dương chánh pháp và duy trì sinh hoạt giáo hội, nên trong lời ai điếu Hòa thượng Bổn Sư, đạo hữu đã phát nguyện giỏng mảnh như sau: kiến tướng nguyên vọng, kiến tánh nguyên chơn, viên giác diệu tâm ninh hữu ngã, chúc pháp linh truyền, chúc sanh linh độ, thừa đương di huấn khởi vô nhân. Tạm dịch: tướng các pháp tuy vọng, tánh các pháp vốn chơn, hòa thượng đâu có mất còn. Chánh pháp cần phải truyền, chúng sanh cần phải độ, lời di huấn đó con nguyện xin gánh vác. Năm 1935, để thích ứng với nhu cầu tiến triển của hội, bản điều lệ của hội được tu chỉnh qua quyết nghị của đại hội đồng. Một ban tổng trị sự được thiết lập tại Huế, trực tiếp điều hành các tỉnh hội, và năm nào đạo hữu cũng được đại hội tín nhiệm công cử vào chức vụ hội trưởng hoặc cố vấn để điều hành Phật sự chung. Mùa thu năm này, đạo hữu dời nhà từ bệnh viện lên ở số 31 đường Nguyễn Hoàng, dốc Bến Ngự, tiếp tục giảng kinh, viết báo, quy tụ một số thanh niên Phật tử trí thức, thành lập Đoàn Thanh niên Phật học Đức Dục, sáng lập Gia đình Phật Hóa Phổ, tiền thân của Gia đình Phật tử Việt Nam ngày nay, nhằm duy trì đạo đức, xây dựng chánh tín cho đàn hậu thế. Ngoài ra, theo gương Phật giáo Trung Hoa, qua nhiều năm nghiên cứu kế hoạch và vận động phương tiện, quyết tâm xây dựng nền móng vĩnh cửu cho cơ sở đào tạo tăng tài. Năm 1944, đạo hữu sắp xếp di chuyển các Phật học viện lên thiết trí tại Kim Sơn, thành lập Tổng Lâm Kim Sơn, Huế. Nhưng thời cuộc không cho phép, công tác đành phải tạm ngưng sau 2 năm hoạt động. Nhờ công đức của đạo hữu, vừa tài thí vừa pháp thí, chủ trương và duy trì mà Hội An Nam Phật học, Nguyệt Sang Viên Âm và Phật học viện đã vượt khỏi mọi thăng trầm vất vả, mọi chướng ngại thế gian, gây được một thanh thế lớn giữa trào lưu phục hưng đạo Pháp, phục hưng dân tộc, kích động Phật giáo Nam Bắc, đưa Phật giáo nước nhà từ chỗ quên lãng đến địa vị như ngày nay. Năm 1945, sau cuộc đảo chánh Nhật, được chánh phủ Trần Trọng Kim mời giữ chức vụ Giám đốc Y tế Trung Phần kiêm Giám đốc Bệnh viện Huế. Mùa đông năm 1946, chiến cuộc bùng nổ, dân chúng Huế tản cư, đạo hữu cùng gia đình cũng tản cư về nguyên quán Quảng Nam, tham gia kháng chiến chống Pháp. Năm 1947 đến 1949, làm chủ tịch Ủy ban Hành chánh kháng chiến miền Nam Trung Bộ tại Liên khu 5 và tập hợp một số cựu đoàn viên thanh niên Phật học Đức Dục, cựu huynh trưởng gia đình Phật tử, cựu hội viên hội Phật học cùng những phần tử trí thức kháng chiến, thành lập phong trào Phật giáo và dân chủ mới do chính đạo hữu chủ trì và hướng dẫn nghiên cứu và so sánh giữa giáo lý nhà Phật và chủ thuyết Mác Lê tại Bồng Sơn, Bình Định. Mùa hạ năm 1949, được điện mời ra Bắc đề bạt làm chủ tịch phong trào vận động hòa bình thế giới. Mặc dù tình thế đảo điên, nhân tâm điên đảo, nhưng đạo hữu vẫn an nhiên diễn giảng, phiên dịch Phật Pháp. Cuối cùng, trọn bộ Kinh Thủ Lăng Nghiêm được dịch và xuất bản vào mùa xuân năm Tân Sửu 1961 tại chùa Quán Sứ, Hà Nội. Và từ trần ngày 23 tháng 4 năm 1969, tức ngày mùng 7 tháng 3 năm Kỷ Dậu tại Hà Nội, thọ 73 tuổi. Sài Gòn, mùa Du Lan năm Quý Sửu. Kinh Lăng Nghiêm, biểu tượng của chánh pháp. Các kinh điển của Phật giáo đều là trọng yếu cả. Kinh Lăng Nghiêm lại càng đặc biệt. Nơi nào có Kinh Lăng Nghiêm, tức nơi đó có chánh pháp. Kinh Lăng Nghiêm mà không còn thì lúc đó là mạt pháp. Tín đồ Phật giáo chúng ta phải mang hết tâm trí và mồ hôi nước mắt để ủng hộ bộ kinh này. Kinh Pháp Diệt Tận có nói: tới lúc mạt pháp, Kinh Lăng Nghiêm diệt đầu tiên, sau đến các kinh khác. Nếu quả Kinh Lăng Nghiêm không bị diệt thì chánh pháp hiện tiền. Cho nên Phật giáo đồ chúng ta quyết lấy mạng sống ra để hộ trì, lấy mồ hôi nước mắt để hộ trì, lấy chí nguyện để hộ trì Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm mà tồn tại mãi với thế gian, được phát huy rộng lớn, lưu thông tới tận từng hạt bụi di trần, phổ biến khắp mọi nơi trên thế giới và tới tận cùng hư không khắp các pháp giới. Nếu được như vậy thì chánh pháp quả là sáng sủa rực rỡ. Kinh Lăng Nghiêm là thân của Phật, là xá lợi của Phật, là tháp miếu của Phật. Trong Kinh Lăng Nghiêm có 4 loại giáo huấn thanh tịnh, có 25 vị thánh thuật lại kinh nghiệm viên thông và có nói tới 50 cảnh giới ấm ma. Những pháp này có thể ví như cái kính chiếu yêu, khiến cho bàn môn ngoại đạo phải lộ hết nguyên hình, yêu ma quỷ quái hết chỗ ẩn náu. Người học Phật Pháp nên hiểu thấu đáo nghĩa lý Kinh Lăng Nghiêm để có thể đề xướng kinh này ở khắp mọi nơi, tuyên dương, giải thích và hộ trì kinh này, ngõ hầu giữ cho chánh pháp trụ thế. Đó chính là trách nhiệm của tất cả Phật giáo đồ. Tôi mong cầu những ai niệm Kinh Lăng Nghiêm, giảng Kinh Lăng Nghiêm, tuyên dương Kinh Lăng Nghiêm, lưu thông Kinh Lăng Nghiêm, tất cả đều sớm thành Phật đạo. Hòa thượng Tuyên Hóa, trích Khai Thị 1. Nghi thức trì tụng. Phần chung cho các bộ kinh. Nguyện hương. Nguyện mây hương màu này khắp cùng 10 phương cõi, cúng dường tất cả Phật, tôn pháp các Bồ Tát, vô biên chúng thanh văn và cả thảy thánh hiền, duyên khởi đài sáng chói, trùm đến vô biên cõi, khắp sông các chúng sanh đều phát lòng Bồ Đề, xa lìa những nghiệp vọng, trọn nên đạo vô thượng. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Tán Phật. Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài, quy y tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tán thán, ức kiếp không cùng tận. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy y, chí tâm đảnh lễ. Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai, thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Một lạy. Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Lâm Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Một lạy. Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Một lạy. Tán hương. Lò hương vừa nhen nhúm, pháp giới đã được xong, các Phật trong hải hội đều xa hay, theo chỗ kết mây lành, lòng thành mới ân cần, các Phật hiện toàn thân, Nam Mô Hương Dân Cái Bồ Tát. Một lạy. Chú Đại Bi. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Ba lần. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia. Nam Mô A Rì Gia Bà Ruột Yết Đế Thước Bát Ra Gia Bồ Đề Tát Đoá Bà Gia Maha Tát Đoá Bà Gia Maha Karuni Ca Gia Án Tát Bàn Ra Phạt Duệ Số Đát Na Đát Tỏa. Nam Mô Tất Kiết Lạc Đoá Y Mông A Rì Gia Bà Rô Kiết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà. Nam Mô Nara Cẩn Trì Hê Rị Maha Bàn Đa Sa Mế Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng A Thệ Dựng Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Già Ma Phạt Đạt Đậu Đát Điệt Tha Án A Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hê Rị Maha Bồ Đề Tát Đoá Tát Bà Tát Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng Cô Lô Cô Lô Yết Mông Đổ Lô Phạt Xà Gia Đế Maha Phạt Xà Gia Đế Đà Ra Đà Ra Địa Rị Ni Thất Phật Ra Gia Giá Ra Giá Ra Mạ Mạ Phạt Ma Ra Mục Đế Lệ Y Hê Di Hê Thất Na Thất Na A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi Phạt Sa Phạt Sâm Phật Ra Xá Gia Hô Lô Hô Lô Ma Ra Hô Lô Hô Lô Hê Rị Ta Ra Ta Ra Tất Rị Tô Rô Tô Rô Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ Di Đế Rị Dạ Na Ra Cẩn Trì Địa Rị Sắc Ni Na Ba Dạ Ma Na Ta Bà Ha Tất Đà Dạ Ta Bà Ha Ma Ha Tất Đà Dạ Ta Bà Ha Tất Đà Vũ Nghệ Thất Bàn Ra Dạ Ta Bà Ha Na Ra Cẩn Trì Ta Bà Ha Ma Ra Na Ra Ta Bà Ha Tất Ra Ta Nga Mục Khê Gia Ta Bà Ha Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ Ta Bà Ha Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ Ta Bà Ha Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ Ta Bà Ha Na Ra Cẩn Trì Bàn Dạ Ra Dạ Ta Bà Ha Ma Bà Rị Thăng Yết Ra Dạ Ta Bà Ha Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia Nam Mô A Rì Gia Bà Lô Kiết Đế Thước Bàn Ra Dạ Ta Bà Ha Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha Ba lần. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kệ Khai Kinh Pháp Di Diệu rất sâu vô thượng Trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp Con nay thấy nghe được thọ trì Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát Kinh Thủ Lăng Nghiêm Quyển Nhất Kinh Thủ Lăng Nghiêm Quyển Nhất Đề Mục Kinh Kinh Đại Phật Đỉnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Gọi tắt là Kinh Thủ Lăng Nghiêm Sa môn tên là Bát Lạc Mật Đế Người Thiên Trúc Dịch Sa môn tên là Di Già Thích Ca Người Ô Trành Dịch theo tiếng Trung Quốc Sa môn Hoài Địch Chùa Nam Lâu Núi La Phù Chứng Minh Bản Dịch Đệ tử Thọ Bồ Tát Giới Tên là Phòng Dung Hiệu Thanh Hà Chức Đồng Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sự Ghi chép lời dịch Phần thứ nhất Phần tựa. Chương 1. Tựa chung. Như vậy tôi được nghe trong một thời, Phật ở tỉnh Xá Kỳ Hoàng, thành Thất La Phiệt, cùng với chúng đại tỷ khưu 1250 vị, đều là bậc vô lậu đại A-La-Hán. Các vị Phật tử trụ trì, khéo dược trên chư hữu, ở các quốc độ đầy đủ uy nghi, theo Phật chuyển pháp luân, có khả năng thực hiện lời di chúc nhiệm màu của Phật, nghiêm giữ giới luật thanh tịnh để làm khuôn phép cho ba cõi, hiện thân vô số, cứu vớt chúng sinh, tột đời vị lai khỏi các trần lụy. Các vị tên là Đại Trí Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Câu Si La, Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, Tu Bồ Đề, Ưu Ba Ni Sa Đà làm thượng thủ. Lại có vô số các vị bích chi vô học và sơ tâm đồng đến chỗ Phật giảng đạo. Nhằm ngày các vị tỷ khưu mãn hạ tự tứ, các vị Bồ Tát từ mười phương đến, xin Phật giải quyết nghi hoặc, kính dân đức từ nghiêm, thỉnh cầu nghĩa thâm mật. Đức Như Lai trải pháp tọa, ngồi khoan thai, vì cả trong hội tỏ bày nghĩa sâu. Chúng hội thanh tịnh được pháp chưa từng có. Giọng nói của Phật hòa nhã như tiếng chim ca lăng tần già, nghe khắp mười phương. Hàng sa Bồ Tát đều đến đạo trường, có ngài Văn Thù Sư Lợi làm thượng thủ. Chương 2. Tựa riêng. Duyên khởi của kinh. Khi ấy vua Ba Tư Nặc nhân ngày Kỵ Phụ Dương mở tiệc chay mời Phật thọ trai nơi cung cấm. Vua sắm đủ các món ăn quý báu, rồi thân đến rước Phật và các vị đại Bồ Tát. Trong thành lại có các trưởng giả cư sĩ đồng thời cúng trai tăng chờ Phật đến chứng. Phật khiến ngài Văn Thù chia lãnh các vị Bồ Tát và A-La-Hán đi đến nhà các trai chủ. Duy có ông A-Nan trước đã nhận lời mời riêng, đi xa chưa về, không kịp dự hàng tăng chúng. Ông về một mình, không có thượng tọa và A-Xà-Lê cùng đi, và ngày ấy cũng không được ai cúng dường. Lúc bấy giờ, ông cầm bình bát vào trong một thành trên đường đi, theo tứ lớp khất thực. Tâm ông trước hết cầu được một người tối hậu đàn việc làm trai chủ, không kể sang hèn, phát tâm làm sao cho tất cả chúng sinh được viên thành vô lượng công đức. Ông A Nan đã biết Đức Phật Thế Tôn quở ông Tu Bồ Đề và ông Đại Ca Diếp làm A La Hán mà tâm không công bằng. Ông kính dâng lời dạy vô giá của Phật, độ thoát mọi điều chê bai nghi hoặc. Ông đến bên thành, thong thả vào cửa, uy nghi nghiêm chỉnh, kính giữ phép hóa trai. Trong khi khất thực, ông A Nan đi qua nhà người dâm nữ Ma Đăng Già, bị phép huyễn thuật. Nàng ấy dùng tà chú Tiên Phạm Thiên đạo Sa Tỳ Ca La bắt vào phòng riêng, dựa kề vuốt ve, làm cho ông A Nan gần phá giới thể. Đức Như Lai biết ông A Nan mắc phải dâm thuật nên dùng trai rồi liền trở về tịnh xá. Vua cùng đại thần, trưởng giả cư sĩ đều đi theo Phật, mong nghe những pháp chủ yếu của đạo Phật. Khi ấy trên đỉnh Đức Thế Tôn phóng hào quang bách bảo vô úy. Trong hào quang hiện ra tòa sen báo nghìn cánh, có hóa thân của Phật Kiết Già ngồi trên, tuyên đọc thần chú, khiến ngài Văn Thù đem chú này đến giúp đỡ, tiêu diệt tà chú, đưa ông A Nan cùng nàng Ma Đăng Già đều về chỗ Phật ở. Ông A Nan thấy Phật, đảnh lễ khóc lóc, giận mình từ vô thủy đến nay một bề học rộng nhớ nhiều, chưa toàn đạo lực, tha thiết xin Phật dạy cho những phép Samatha, Tama, Thiền Na là những phương tiện tu hành đầu tiên để thành đạo Bồ Đề của thập phương Như Lai. Lúc ấy lại có hàng sa Bồ Tát, Đại A La Hán và Bích Chi Phật từ mười phương đến, thảy đều mong nghe Phật dạy, lui về chỗ ngồi, yên lặng lĩnh thọ thánh chỉ của Phật.